Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Cái đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 6 từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì ăn hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ấy nấy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi, nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, ở những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chân, dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, còn các điều đó người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới. Trong ý nghĩa của dân tộc Việt Nam, mùng 1 Tết là ngày thiêng liêng nhất của cả năm, là khởi đầu của mọi sự khởi đầu. Sự nghiệp của con người thành hay bại, tốt hay xấu, một phần là do thời điểm thiêng liêng này quyết định. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Chính vì tâm thức đó, người ta đưa ra nhiều điều cấm kỵ như ngày Tết không được quét nhà, hay có lỡ quét nhà thì không đổ rác đi vì sợ tiền và lộc sẽ đi khỏi nhà trong năm mới. Ngày Tết không được ăn mặc rách rưới, không được ở trần, kẻo bị nghèo và rách rưới cả năm. Mấy ngày Tết không được chửi bới, kẻo xui xẻo cả năm. Và trái cây chưng trên bàn thờ phải có đủ mảng cầu đu đủ, xoài, với mục đích cầu đủ xài cả năm. Người ta tưởng tất cả những điều kiên cự đó sẽ đem lại phúc lộc cho họ trong năm mới. Nhưng thực chất, tất cả hầu như không phải thế, đôi lúc còn ngược lại. Ai bảo đảm cho tôi rằng, vì ngày Tết tôi không quét nhà, nên cả năm tôi sẽ giữ được của cải? Và chẳng lẽ tôi dâng kính cho ông bà tổ tiên những loại trái cây khác, thì tôi sẽ đói rách nghèo khổ sao? Không ai chắc chắn cả. Chính bài tin mừng hôm nay giải thích cho chúng ta cặn kẽ về nguồn gốc của hạnh phúc thật sự từ đâu mà có, và muốn giữ được hạnh phúc đó, ta phải làm gì? Nguồn hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta là đến từ Thiên Chúa, đấng tạo dựng trời đất muôn vật, và là cha quan phòng hằng chăm sóc mỗi người chúng ta. Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì. Chính Chúa Giêsu nói, anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó. Điều duy nhất mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm là lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Nhờ đó, chúng ta được hạnh phúc, không những đời này, và cả đời sau nữa. Chính vì thế, trong ngày đầu năm mới này, thay vì đặt niềm tin vào những điều cấm kỵ kiêng cử không chính đáng, chúng ta hãy đến với Chúa, đặt hết niềm tin tưởng và cậy trông vào Chúa là đấng toàn năng, hằng yêu thương chăm sóc mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta rằng, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi xin nhắc lại, vui lên anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và lời Thánh Vịnh cũng nhắc nhở chúng ta rằng, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Lạy Chúa, như người con nép vào lòng mẹ, trong năm mới này, chúng con xin tín thác vào tình thương và quyền năng của Chúa. Và xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Ngày người bạn ơi, chớ qua buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa.
Chẳng gần chẳng xa, nước chi trên trời, chẳng biệt chẳng mây.
Người chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi?
Ngày ngày cầu xin tấm xưa cha dạy, hằng ngày đựng no áo cơm cơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lo, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.
Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, việc ân của Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. tin Roma. Nội dung sứ điệp mùa chay năm 2016 của Đức Thánh Cha. Như đã đưa tin, hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp mùa chay năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Sứ điệp có chủ đề là: Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy tế. Matthew chương 9 câu 13. Những công việc từ bi bác ái trong hành trình năm thánh. Sau khi đề cao mẫu gương của mẹ Maria như hình ảnh một giáo hội loan báo tin mừng và để cho mình được tin mừng biến đổi, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng thương xót trong lịch sử cứu độ. Toàn thể giao ước của Thiên Chúa với loài người là một lịch sử lòng thương xót. Thiên Chúa tín trung luôn tha thứ những bất trung và phản bội của dân Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm chỗ đứng trung tâm trong lời giáo huấn của các tông đồ. Lòng thương xót diễn tả thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân, cống hiến cho họ cơ may hồi tỉnh, hoán cải và tin tưởng, và qua đó tái lập quan hệ với Chúa. Đề cập tới các công việc từ bi thương xót, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi con tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín, và qua đó làm cho họ cũng có khả năng thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn mới mẻ, sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa trong đời sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà truyền thống của giáo hội gọi là thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối. Đức Thánh Cha giải thích những công việc từ bi bác ái ấy, nhắc nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật nhằm giúp đỡ tha nhân về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về những hành vi ấy, đó là cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, dạy dỗ họ. Vì thế tôi cầu mong rằng trong năm thánh, dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói và để ngày càng đi sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng. Trong đó, dân nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của Chúa chiếu cố. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng phê bình những người không muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than cần lòng thương xót của Chúa. Ngài viết, đứng trước tình yêu mạnh mẽ như cái chết của Chúa, người nghèo hèn lầm than nhất chính là người không chấp nhận được thực trạng của mình. Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế, họ là người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi. Tội thúc đẩy họ sử dụng giàu sang và quyền lực, không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ ý thức sâu đậm, theo đó, họ không là gì khác hơn là một người hành khất nghèo. Thế họ càng có quyền bính và giàu sang, thì họ càng trở nên mù quáng gian dối. Họ đi đến độ không muốn nhìn thấy người nghèo Lazaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đối với tất cả mọi người, mùa chay trong năm thánh này là thời điểm thuận tiện để có thể ra khỏi tình trạng cuộc sống tha hóa của mình, nhờ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái. Những công việc từ bi thể lý và tinh thần không bao giờ tách biệt nhau. Thực vậy, chính khi động chạm đến thân mình của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nơi người lầm than mà tội nhân có thể nhận được hồng ân, ý thức chính mình là một người hành khất nghèo hèn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa biến chiến thắng bằng sự khiêm nhường. Đường lối của Thiên Chúa không giống với đường lối phàm nhân. Thiên Chúa chiến thắng với sự khiêm nhường mà Gioan Tẩy Giả là một bằng chứng sống động. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ sáu, ngày 5 tháng 2, tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Gioan là một người vĩ đại, công chính và thánh thiện, đã dành tất cả đời mình để dọn đường cho Đấng Mêsia. Nhưng cuối cùng, ông lại bị bắt giam và chém đầu trong ngục tối. Ông bị kết án tử bởi lòng hận thù của một bà hoàng hậu và sự hèn nhát của một ông vua bù nhìn. Cái chết của Gioan Tẩy Giả trước mặt người đời là một sự thất bại, nhưng với Thiên Chúa lại là một chiến thắng. Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nói như thế, chính là phong thánh cho Gioan. Nhưng công thức phong thánh này không được tuyên bố bởi Đức Giáo Hoàng, nhưng bởi chính Đức Giê-xu. Gioan là người cao trọng nhất trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, và cũng là một vị thánh cao trọng nhất, vì được chính miệng Đức Chúa Giê-xu phong thánh. Nhưng kết cục cuộc đời của Gioan lại là ở chốn lao tù và bị chém đầu. Câu cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến ông là: nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Người cao trọng nhất trong số phàm nhân lọt lòng mẹ đã kết thúc cuộc đời như thế đấy. Đó là kết cục của một vị tiên tri vĩ đại, cũng là vị tiên tri cuối cùng và duy nhất được cho nhìn thấy niềm hy vọng của dân Israel. Với những gì mà Tin Mừng mô tả, Đức Thánh Cha tiếp tục đi sâu vào hoàn cảnh của Gioan Tẩy Giả trong những ngày cuối đời. Đức Thánh Cha muốn hiện diện cùng với Gioan trong nhà tù hôm ấy, nhìn ngắm ông, một người xem mình chỉ là tiếng hô trong hoang địa, và đã làm phép rửa cho biết bao đoàn lũ dân chúng nhân danh đấng phải đến. Nhưng giờ đây, ông không chỉ bị nhốt trong phòng giam sau những song sắt, mà còn bị dằn vặt bởi những hoài nghi, bởi những điều không chắc chắn về chính đấng mà ông đã dọn đường. Đức Thánh Cha nói, Gioan có thể nghĩ rằng, phải chăng tôi đã lầm, Đức Giê-xu có thật là Đấng Mê-si-a không? Sao Ngài chẳng giống với hình dung của tôi? Chính khi bị nỗi nghi ngờ dày vò, Gioan mới sai các môn đệ đến hỏi Đức Giê-xu. Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Phải chăng tôi đã lầm khi rao giảng về một người không phải là Đấng Mê-si-a? Vậy là tôi đã đánh lừa dân chúng sao? Đây là nỗi đau khổ, là sự cô độc nội tâm nơi con người của Gioan Tẩy Giả. Tôi phải nhỏ bé đi. Đó là lối sống của Gioan, một tiên tri vĩ đại nhưng chẳng bao giờ tìm kiếm vinh quang cho mình, và chỉ một lòng tìm vinh quang Thiên Chúa. Cuộc đời của Gioan cũng kết thúc rất âm thầm, lặng lẽ. Nhưng chính thái độ khiêm nhường này đã dọn đường cho Đức Giê-xu. Vì Đức Giê-xu cũng chết trong đau khổ, cô đơn, bị các môn đệ bỏ rơi. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta có thời gian đọc toàn bộ đoạn Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 6. Hãy đọc đoạn Tin Mừng ấy để thấy Thiên Chúa đã chiến thắng như thế nào. Đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối phàm nhân. Chúng ta hãy nài xin Chúa ơn khiêm nhường như Thánh Gioan đã có, và đừng khoác lên người những vinh quang, danh dự mà đáng lẽ ra phải thuộc về người khác. Trên hết, hãy xin ơn để trong cuộc đời của chúng ta luôn có chỗ để Đức Kitô không ngừng lớn lên, còn chúng ta phải nhỏ bé đi, nhỏ bé cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về. Thư gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2016. Thư của Đức cha Giuse viết nguyên văn như sau. Các con rất thân mến, trong bầu khí hân hoan của ngày Tết dân tộc, cha vui mừng gửi đến các con lời cầu chúc đầy yêu thương. Xin Thiên Chúa ban cho các con mọi điều may lành trong suốt năm Bính Thân và được hưởng dồi dào sự an bình, niềm vui trong tình nghĩa đầm ấm gia đình, bên ông bà, cha mẹ và người thân. Nhân dịp này, cha cũng muốn chia sẻ với các con đôi điều tâm sự. Gần đến ngày Tết, cuộc sống trở nên tấp nập và nhộn nhịp khác thường. Các khu phố và nhà ở được trang hoàng đẹp đẽ, tạo nên một môi trường và bầu khí rất vui tươi, làm phấn khởi lòng người. Nhưng đằng sau những quang cảnh tráng lệ đó, đâu đó vẫn còn những mảnh đời lầm than cơ cực. Biết bao người không dám nghĩ đến Tết vì sầu buồn trong hoàn cảnh nghèo đói. Nhiều anh chị em đi học hoặc đi làm xa, đang ủ rũ không dám về gia đình ăn Tết vì không đủ tiền mua vé xe hay mua quà Tết. Nhiều bậc cha mẹ đang buồn phiền vì không lo được một bữa ăn Tết cho con cái và không có tiền lì xì cho chúng. Trên các vỉa hè đường phố, có các em bé mồ côi đang lang thang bán vé số hay ngửa tay xin của bố thí. Những hoàn cảnh thê lương tương tự kể sao cho cùng, những con người đau khổ đếm sao cho hết. Tết năm nay, cha thấy thương cảm đặc biệt với những người cô đơn. Có những cụ già sống lẻ loi, buồn tủi ở những góc phố hay trong túp lều nơi thôn quê hẻo lánh. Nhưng cũng có những người cô đơn dù ở giữa đám đông, chẳng hạn những anh chị em di dân ở nơi xa lạ, gặp nhiều khó khăn, không biết cậy nhờ ai, hay những gia đình sống trong các tòa nhà cao ốc, cả năm đi ngang qua nhau mà không một lời chào hay có khi còn sợ sệt, tránh mặt. Đây là thứ cô đơn mới của thời đại tân tiến. Các con có cảm thông được nỗi đau khổ dây dứt của những người này không? Các sách tin mừng nhiều lần nhận xét là Chúa chạnh lòng thương khi thấy người ta đau khổ. Dù các con là những người may mắn, có mái ấm gia đình, có tình thương yêu của cha mẹ, hay các con có bị rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, các con vẫn có thể bắt chước Chúa Giê-xu, chạnh lòng thương đối với những người xấu số và tìm cách đem đến cho họ một niềm vui. Trên mạng, cha đọc được câu chuyện của cậu bé Udam 12 tuổi người Mông Cổ, tham dự cuộc thi tài năng. Udam đã mất mẹ trong một tai nạn xe hơi năm cậu lên 9 tuổi. Năm 11 tuổi, bất hạnh lại xảy đến với Udam một lần nữa khi cha cậu bị chết cũng vì tai nạn xe hơi. Khi được hỏi về giấc mơ, Udam trả lời, giấc mơ của cháu là phát minh ra một loại mực mà khi đổ xuống đất, nó sẽ biến cả trái đất thành đồng cỏ xanh tươi. Khi Udam hát xong, một giám khảo đã nhận xét. Bài hát này chính là loại mực đặc biệt, có thể biến những chốn phiền muộn thành thảo nguyên xanh tươi, và mọi người sẽ sống trong hạnh phúc. Giám khảo thứ hai thì nói, cháu có khả năng đưa lời hát vào tim khiến cho mọi người đều xúc động khi nghe cháu hát. Chú nghĩ cháu nên tiếp tục ca hát để cái khí chất đó làm rung động lòng người. Nếu các con biết chạnh lòng thương như Chúa Giê-xu, các con sẽ phát minh được loại mực mà khi đổ xuống đất nó sẽ biến cả trái đất thành đồng cỏ xanh tươi, và làm cho tâm hồn nhiều người đau khổ được hạnh phúc. Tiếp theo, cha muốn tâm sự với các con về tình nghĩa gia đình. tầm quan trọng của gia đình đối với cá nhân và xã hội ở đâu cũng được công nhận. Nhưng có lẽ không đâu gia đình được coi trọng và được xem như khuôn mẫu cho xã hội như tại quê hương Việt Nam chúng ta. Khi gặp một người dù chẳng quen biết, bằng cỡ tuổi cha mẹ mình, người Việt Nam gọi là chú, bác, cô và xưng là cháu, hay một người cỡ tuổi mình thì gọi là anh, chị, em. Gia đình đúng là khuôn mẫu cho các mối tương quan trong xã hội. Tuy nhiên, ngay chính tại quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay, nhiều gia đình đang gặp khó khăn và có nguy cơ tan vỡ. Chính vì vậy, các giáo xứ, các hội đoàn, các trung tâm mục vụ đang nỗ lực tổ chức các khóa học, các chương trình để trợ lực cho các đôi hôn nhân gìn giữ sự bình an và hạnh phúc trong gia đình. Là sinh viên, học sinh công giáo, các con phải là chất xúc tác cho hạnh phúc gia đình nếu các con biết khắc ghi trong lòng tình yêu của cha, của mẹ. Nhiều câu ca dao và nhiều bài hát trong truyền thống văn hóa và tôn giáo đã góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình qua việc nhắc nhớ và nuôi dưỡng tình yêu giữa cha mẹ, con cái qua bao thế hệ. Trong các bài hát, cha nhớ đặc biệt bài hát Lòng Mẹ của Y Vân và các bài hát Cầu Cho Cha Mẹ của Francisco. Ở đây, cha muốn trích lại một phần câu chuyện Lá Thư Của Bố, là bài làm trong lớp của một em tên Tùng về đề tài Hãy Kể Lại Một Kỷ Niệm Sâu Sắc Của Em. Câu chuyện cho thấy bầu khí của một gia đình nghèo, nhưng hết sức hạnh phúc nhờ tình yêu của người cha rót vào lòng và in đậm trong tâm khảm của đứa con. Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má em cho ra ngoài phố học để sau này em có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết gì cho em cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần thư về quê đều do tay em viết. Thầy ngừng đọc nhìn cả lớp và nói, các em, thầy sẽ chép lại nguyên văn lá thư của ba bạn Tùng lên bảng cho chúng ta cùng đọc. Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò đọc từng chữ hiện ra dưới tay thầy. Con yêu thương của ba, chiều hôm qua ba kêu người bán con heo để có tiền gửi cho con nhớ nhà không, cả nhà nhớ con nhiều lắm, cố học nghe con, chừng nào mùa màng xong, ba má sẽ ra thăm con. Lá thư vỏn vẹn 45 chữ, khi thầy quay lại thì Tùng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng đỏ hoe. Cả lớp yên phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng. Lá thư yêu thương và đầy cảm xúc của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu tiên cầm bút viết thư cho con. Những ngày xuân là cơ hội thuận tiện để các con cảm nghiệm và hâm nóng tình yêu gia đình, thứ tình yêu biết hy sinh, chứ không phải là thứ thú vui đem lại thỏa mãn, kéo theo sự chán chường. Cuối cùng, cha xin các con chuyển đến cha mẹ, ông bà, anh chị em, quý cha xứ, cha phó và quý thầy cô của các con lời chúc Tết của cha. Xin cho mọi người luôn an vui, năm mới Bính Thân được Chúa chúc lành và được Đức Mẹ che chở trong bàn tay hiền mẫu của Ngài. Với lòng quý mến, cha thân ái chào tất cả các con. Ngày 2 tháng 2 năm 2016, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày lá thư gửi đến các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2016 của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài các bản văn Tân Ước liên hệ đến bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, trong Tân Ước có bốn đoạn văn quan trọng về bí tích thánh thể. Đó là bài tường thuật nơi Phúc Âm cho Thánh Matthew và Phúc Âm cho Thánh Marco, và bài tường thuật trong Phúc Âm cho Thánh Luca và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đặc tính chung của hai bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Matthew và Phúc Âm cho Thánh Marco. Hôm nay chúng ta nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng nghi thức trên chén được tách rời khỏi nghi thức trên bánh và đặt ở cuối bữa ăn. Phúc Âm theo Thánh Luca chương 22 câu 20 viết rằng: khi ăn bữa tối xong, người cầm lấy chén. Trong nghi thức trên chén, chủ đề máu được đề cập tới trong liên hệ phụ thuộc với chủ đề về chén giao ước. Chén này là Tân Ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nhấn mạnh nhiều đến chủ đề về một giao ước mới. Như tiên tri Jeremiah đã nói, nơi sách tiên tri Jeremiah chương 35 câu 3 và chương 38 câu 31. Trong chiều hướng này, cái chết của Chúa Giêsu được coi như là cái chết của người tôi tớ Đức Giê-hô-va trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 10 đến câu 11. Cả hai, Thánh Phaolô và Thánh Luca, đã nói tới một định mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy làm sự này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24, Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 19. Điều này cho thấy liên hệ của thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Riêng Thánh Luca đã có một số điểm riêng biệt trong bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ nhất, Thánh Luca đã ghi lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, ngay sau nghi thức trên bánh. Còn Thánh Phaolô đã nói tới mệnh lệnh này trong cả hai nghi thức trên bánh và trên chén rượu. Đằng khác, Thánh Luca đã nhấn mạnh tới việc Chúa Kitô tự hiến thân vì phần rỗi chúng ta. Nơi chương 22 câu 19, Thánh sử Luca đã viết như sau: đây là mình ta sắp chịu hy sinh vì chúng con. Hoặc câu: chén này là Tân Ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh Luca có ghi lại chén chúc tụng là chén rượu thứ nhất trong bữa ăn vượt qua, ở ngay đầu bữa tiệc. Ngài viết như sau: đoạn Chúa cầm chén, tạ ơn và nói: chúng con hãy cầm lấy và chia nhau mà uống. Sau cùng, trong bài tường thuật của Thánh Luca, người ta cũng thấy ghi lại một bối cảnh toàn diện đầy đủ của bữa tiệc ly. Trong đó có việc chuẩn bị bữa tiệc ly và việc loan báo môn đệ phản bội. Điều này giống như trong bài tường thuật của Thánh Matthew và của Thánh Marco. Tổng kết lại hai bài vừa qua, chúng ta có những nhận xét như sau. Trước tiên, chúng ta phải nói ngay là khi đọc các bản văn tường thuật này, chúng ta thường nghĩ ngay tới bài tường thuật thánh thể vẫn nghe đọc trong thánh lễ. Và chúng ta có những hoang mang vì thấy các bài tường thuật của Tân Ước khác xa với bài tường thuật trong thánh lễ. Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ rằng các bài tường thuật trong Tân Ước là những bài giảng giáo lý của các tông đồ, được ghi lại theo như điều Chúa Kitô đã nói, hay như việc cử hành thánh thể của giáo hội sơ khai. Vì thế các thánh sử có những nhấn mạnh riêng biệt về từng vấn đề. Các ngài cũng xếp đặt theo cơ cấu riêng biệt cho dễ hiểu đối với người nghe các ngài vào thời đó. Còn bài tường thuật trong thánh lễ đã được viết lại dựa vào các yếu tố của Tân Ước, theo như suy tư thần học về thánh thể, theo như cơ cấu của một kinh nguyện và lối văn của một bài tường thuật. Vì thế, mỗi bài tường thuật có giá trị riêng của nó và cho ta những soi sáng về giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải kinh thánh và phụng vụ đã đưa ra nhận xét như sau. Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã theo một truyền thống xa xưa nhất về thánh thể. Còn Thánh Matthew và Thánh Marco đã đơn giản câu chuyện, văn chương hóa câu chuyện, cũng như đem lại hai nghi thức trên bánh và trên rượu lại gần nhau. Với việc phân tích các bài tường thuật này, người ta nhận ra rằng, vào thời kỳ các tông đồ, chủ đề về người tôi tớ Đức Giave được nhấn mạnh hơn và cổ xưa. Chủ đề này có trước chủ đề về hy tế của giao ước. Ở đây chúng ta nhận ra ngay sự tiến triển của suy tư thần học về thánh thể. Không phải tất cả các chủ đề đã được nhận ra ngay, nhưng được nhận ra dần dần trong sinh hoạt của giáo hội. Luật tiệm tiến này cần được lưu ý khi học về lịch sử của các tín điều, cũng như việc thành hình các tín điều, gồm tóm lại các yếu tố trong cả bốn bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, với các bản văn kinh thánh khác, cũng như các yếu tố tiên báo trong Cựu Ước, chúng ta có được một nền thần học vững chắc và hoàn toàn về thánh thể. Các giáo phụ và giáo huấn của giáo hội cũng dựa vào các nền tảng nguồn gốc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học thuyết giáo hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về gia đình là cung thánh của sự sống. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến phần cuối cùng của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Thứ nhất, chúng ta nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Gia đình có nhiệm vụ giáo dục nhằm đào tạo nên những con người đạt tới phẩm giá viên mãn theo mọi chiều hướng tâm lý, trí tuệ, xã hội, v.v. Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh Vatican năm 1983 đã xác định rằng gia đình là cộng đồng yêu thương và liên đới, nơi duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, rất cần cho các thành viên của gia đình và xã hội được phát triển và hạnh phúc. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano đệ nhị năm 1966, số 3, còn cho thấy gia đình đóng góp vào công ích xã hội khi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy dỗ con người các đức tính xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận định trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 43, rằng trong gia đình, mọi người đều được giúp đỡ để lớn lên trong tự do và trách nhiệm để xây dựng xã hội. Nhờ việc giáo dục, những giá trị căn bản đã được truyền đạt và tiếp thu. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò giáo dục con cái của gia đình là hết sức độc đáo và bất khả thay thế. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái biểu lộ trong nhiệm vụ giáo dục, nhằm làm phát sinh nơi chúng những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao tình yêu giáo dục của cha mẹ trong các gia đình qua tông huấn Familiaris Consortio số 36 như sau. Không những là nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ còn là nguyên lý làm sinh động và bởi đó cũng là chuẩn mực khơi gợi và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho các hoạt động ấy thêm phong phú nhờ những giá trị như nhân hậu, kiên trì, tốt bụng, phục vụ vô vị lợi và hy sinh bản thân là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn nhấn mạnh thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là thiết yếu, vì quyền lợi và nghĩa vụ này liên kết với việc lưu truyền sự sống. Đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ nguyên thủy và ưu tiên so với vai trò giáo dục của những người khác, vì giữa cha mẹ và con cái có một quan hệ yêu thương độc đáo. Đó cũng là quyền hạn và nghĩa vụ không thể thay thế và không thể chuyển nhượng, do đó, không thể ủy thác hoàn toàn cho người khác hay không thể bị người khác chiếm đoạt. Tuyên ngôn Phẩm giá con người Dignitatis Humanae số 5 của Công đồng Vaticano đệ nhị xác định rõ ràng, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền lợi trao cho con cái mình một nền giáo dục tôn giáo và các giá trị luân lý. Nhà nước phải tôn trọng và giúp cho các bậc cha mẹ nơi các gia đình phát huy nghĩa vụ và quyền giáo dục đối với con cái của họ, chứ không được hủy bỏ. Tiếp đến, chúng ta nói về gia đình và các đơn vị giáo dục. Mặt khác, cha mẹ chưa phải là những nhà giáo dục duy nhất đối với con cái của họ. Vì vậy, khi thi hành trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ và sáng suốt với các cơ quan dân sự và với giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio số 40 rằng, bản chất cộng đồng của con người, cả về dân sự lẫn giáo hội, đòi buộc con người phải làm việc một cách rộng rãi hơn và hài hòa hơn, nhờ cộng tác một cách có tổ chức với các nhân viên giáo dục khác nhau. Tất cả các nhân viên này đều quan trọng, dù mỗi người có thể cũng như cần phải đóng vai trò của mình phù hợp với khả năng chuyên môn và phần đóng góp của mình vào việc giáo dục ấy. Theo tinh thần của tuyên ngôn Gravissimum Educationis số 6, cha mẹ có quyền chọn những phương thế đào tạo nào đáp ứng với những sắc tín của mình và có quyền tìm kiếm những phương tiện nào giúp mình chu toàn nhiệm vụ giáo dục về tâm linh và tôn giáo một cách tốt nhất. Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo cho quyền giáo dục của gia đình được thực hiện và hỗ trợ những điều kiện cụ thể cần thiết để thực hiện quyền giáo dục này. Như thế, sự cộng tác giữa gia đình và các cơ sở giáo dục có tầm quan trọng ưu tiên trong vai trò giáo dục của gia đình. Cũng thế, cha mẹ có quyền thành lập và hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 5B đã kêu gọi các chính quyền phải liệu sao cho các trợ cấp chung được phân phối, để các bậc phụ huynh được tự do thực sự mà thi hành quyền này, không phải chịu đựng những gánh nặng bất công. Cha mẹ không cần phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu những phí tổn phụ thêm, khiến cho quyền tự do không còn hay bị giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của bài này. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaia, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông, Benaia này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng, để đeo trong ngày lễ Sukkot, và ta cho ông 6 tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. Benaia trả lời, nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa Đức Vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt. Nhà vua đáp, nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó, sẽ thấy vui. Vua Salomon biết rằng, sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này. Nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng Benaia vẫn chưa có được một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi người nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong, đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi, có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu, làm cho người hạnh phúc đeo nó, quên đi niềm vui sướng, và người nghèo khổ đeo nó, quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị, có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc được dòng chữ đó trên chiếc vòng, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan, tưng bừng, đón mừng lễ Sukkot. Nào, ông bạn của ta, vua Salomon nói, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả những cận thần đều cười lớn, và cả chính vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói, nó đây, thưa đức vua. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ, điều đó rồi cũng qua đi. Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng, tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù vân, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý giá. Ở trần gian này, mọi sự rồi sẽ qua đi. Như ông Cô-hê-lét đã nói trong sách Giảng Viên rằng, phù vân quả là phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Tiền tài danh vọng, địa vị sức khỏe, vân vân. Cũng đều là phù vân, rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Cỗ máy thời gian sẽ nuốt chừng tất cả những điều đó vào quá khứ. Và bản thân mỗi người sẽ không còn gì khi lìa xa cõi thế này. Vua Salomon nổi tiếng về sự khôn ngoan ư. Thế nhưng, sự khôn ngoan ấy đâu còn mãi nơi ông khi gần đến ngày nhắm mắt lìa đời. Quả thật! Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân, mọi sự rồi cũng qua đi thôi. Hôm nay là ngày mùng một Tết của năm Bính Thân. Năm cũ đã khép lại và nhường chỗ cho năm mới. Chúng ta thử nhìn lại mình một năm qua. Có biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến trong đời mình, và rồi mọi thứ cũng qua đi. Điều nhận thấy rõ nhất về sự qua đi, nơi mỗi người chúng ta là sức khỏe và sự minh mẫn. Càng lớn tuổi, chúng ta cảm thấy sức khỏe mình một ngày càng yếu dần, và sự minh mẫn cũng bị giảm sút theo. Vì vậy, hãy làm tất cả vì hiện tại và luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Hãy tận hưởng và đem lại niềm vui. Sự ấm áp và hạnh phúc bên mâm cơm gia đình trong những ngày đầu năm mới này. Khi sống hết mình một cách chân thành trong những giây phút hiện tại, chúng ta sẽ không hối tiếc về những gì mình đã làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chân thành và hết mình với giây phút hiện tại, hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc và bình an cho bản thân con và mọi người. Amen.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống một giây hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Vì chân này nối tiếp cho tôi thì đời sẽ thay. Đừng hy vọng xa mỗi chân hy vọng, đừng hy vọng xa mỗi phút hy vọng. Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.